Chúng ta lý giải một số ý của cái độ đó bệnh này. Bây giờ chúng ta tiếp tục là những cái tâm như là chuẩn bị cần hành những thứ là chúng ta tìm hiểu rồi. Vừa ra phù ở đây chúng ta có ba cái trường, có những cái trường hợp, những trường hợp dòng động lực có năm sắc na, có những cái trường hợp mà do dòng động lực này có năm sắc na. Thứ nhất á là người bị hôn mê. Cái người bị hôn mê chỉ có năm sắc na thôi. Quý vị thử hôn mê thử kiểm tra phải năm sắc na không? Người nào mà bị ngất xỉu đó thì lúc đó tâm lộ chỉ có năm sáu na thôi, bởi vì lúc đó tâm lộ rất là nguội lượng, chính vì nó không nhận đủ sức để nhận cảnh và cho nên cái hôn mê ngoài nhiều nói thì nói người ta không biết, bởi vì lúc đó cái năm sáu na cho nên nó không có đủ sức để nó nhận những cảnh ngoài, mà thường nó là cái lỗi ý, mới thể diễn tiếng là lỗi ý. Có đôi khi nó chậm, nó nguội lượng tới mức độ mà nó làm cho tê liệt luôn cả cái sắc quẩn. Cho nên khi đó ta đo cái kiểm tra đó, cử người này chết mà thật sự chưa chết, nó chưa chết. Rồi trong những cái lúc đó đó, cái tưởng làm việc rất là mạnh, mà tưởng làm việc rất là mạnh như vậy đó thì cái người này chưa có hẳn là chết, bởi sắc mang quyền nó còn chưa có chết. Nhưng mà tất cả những cái tứ chi hay là những cái bộ phận đó, nó như là đang bị tê liệt hoàn toàn, thậm chí mà máy móc đo cái điện tâm đồ cũng không chạy nữa. Đấy. Nhưng mà người đó chưa chết, người đó chưa chết, mà dòng tâm nó rất là nhẹ nhàng, nó năm sắc na đều vậy đó. Nhưng mà ở trong giây phút đó đó thì là cái tưởng hoạt động rất là mạnh, vẫn hoạt động rất là mạnh. Thế những người bị hôn mê họ thấy nhiều cái điềm mộng tại vì có tưởng hoạt động. Thì có một số người cái tưởng hoạt động thấy mình đi tới cảnh này cảnh kia này kia, mình thấy quỷ sứ cô hồn gì đó, rồi cũng nghe phán xử đó, chẳng qua nó tạo lại cái gì đó trong quá khứ mình. Nên nhớ là không có khi mà một người mệnh chung rồi không có một cái gì ra khỏi xác thân này cả, không có một cái gì ra khỏi xác thân. Cho dù rằng có cái thức tái tục, tức là chết từ cảnh giới này tái sinh từ cảnh giới khác bởi tâm tái tục, như nhân loại nè, đây là một cái ấy người ta dễ bị dẫn tới cái lạc kiến như thế này, mới bị lạc kiến đó. Bây giờ đây là kiên thiên, rồi từ nhân loại này đến kiên thiên này có thể là một khoảng cách nó rất là xa, thậm chí từ nhân loại này đến phạm thiên như thế này, khoảng cách nó rất là xa. Nhưng mà cái người chết ở nhân loại rồi đó là tái sinh ở chỗ này, tái sinh ở chỗ này thì người ta hiểu rằng á, có một số á hiểu rằng á là có cái linh hồn á từ đây nè nó nhảy vô, nó đi ra tới đây cảnh giới là tái sinh, mà thực tế của người á không có cái gì ra khỏi sắc thân. và từ đây từ chỗ này cái mà được đi ra chăng nó chẳng qua là cái nghiệp lực mà thôi. Cái nghiệp lực này, cái nghiệp lực này nó đẩy, nếu chúng ta nó còn ái dục, còn ái dục thì lập tức cái nghiệp lực nó rọi cho đó, rọi cho đó. Nó giống như có gì trong kính rọi cho đó rồi và nó xuất hiện ở đó. Mà chính vấn đề này ngài Na Tiên ngài giải thích cho Vua Miên Đà đó. Thì Vua Miên Đà hỏi giờ đó, cái người nhân loại này chết cho nhân loại này mà tái sinh về phạm thiên, hoặc người nhân loại mà tái sinh về trời chết về cõi chư thiên đó, cái thời gian nó có nhanh chậm, nhanh chậm khác nhau được không? Như nhau nó cũng phải lấy làm lạ để ông Vua Miên Đà mới hỏi ngài giải thích giùm. Rồi chứ bây giờ thì Vua nghĩ tới cái kinh thành này đi, cái kinh thành kinh đô bây giờ mà Mithila đó mà ngài đang trị đó, nghĩ tới đi, cảm nghĩ rồi. Rồi bây giờ Đại Vương nghĩ tới cái cõi phạm thiên đi, cảm cũng nghĩ rồi. Vậy cái thời gian đó đó nó có nhanh hay chậm không? Cùng nhau hả? Tại vì khi mà nghĩ tới, ví dụ như đang ở trên Đa Sa nghĩ tới Trên Đa Sa, hoặc đang ở trên Đa Sa nghĩ tới Vũng Tàu, thì cái thời gian nó cũng giống nhau, là mặc dù hai cái địa điểm nó khác nhau, nó rất là xa nhau. Nghĩ đi rất là nhanh chóng như vậy, nhanh chóng cùng một lúc luôn. Nếu mà thời gian nghĩ tới ở trên đây này như thế nào thì cái thời gian mà nghĩ tới Vũng Tàu cũng như thế đó thôi, nó không có chênh lệch nhiều lắm. Và đưa ra hình bóng giống như con chim á, mà anh đậu trên cành cây á, để bóng chim á, con chim vừa đậu cành cây thì cái bóng nó rọi xuống hẳn ngay dưới đất luôn. Mà không phải là chỉ dưới đất, cho dù cái bóng nó rọi, con chim vừa đậu cành cây đó, cái bóng nó đợi đó, nó ra cái một tấm gương nào đó, là một miếng dán nào đó che phía dưới, rồi cách cái cành cây khoảng chừng 2 tấc thì cái bóng cũng rọi xuống đó. Mà có một nó không có cái này, không có miếng dán che đó, cái bóng con chim rọi xuống đất cũng như vậy thôi. Nó phải là có cái tấm dán che này, cái bóng con chim nó rọi đi đó là nó nhanh hơn, mà xuống cái đất nó chậm hơn. Không phải. Có hay không có gì thì cái bóng rọi vẫn như nhau, cho dù khoảng cách nó gần hay xa. Nên cái luồng nghiệp lực này nó giống như cái diễn vòng kính vậy, vừa chiếu rồi đó thì lập tức cái cảnh giới tái sanh đó, thì lập tức nơi đó xuất hiện này, nó lại cái chúng ta có cái diễn trong kính này, vừa rồi hôm nay mặc dù nó gần cũng nhận thấy như vậy, cái tốc độ cũng vẫn thấy như vậy, mà dù chẳng nó xa này, cái cảnh nó xa rồi nữa thì cũng vẫn như vậy thôi, tốc độ cũng vẫn như vậy thôi. Chứ phải dùng gần cái là cái diễn trong kính nó thấy nhanh, mà xa diễn trong kính nó thấy chậm, không phải. Dù nơi gần xa thì cái đó cũng như nhau thôi. Thì cái luồng chính luồng nghiệp lực này nó tạo ra cảnh mới, mà cảnh hơi mới do cái gì? Do cái tưởng, do cái tưởng. Cho nên trong những giây phút mà lâm chung hay là hôn mê, cái tưởng hoạt động rất là mạnh. Có một số người bị hôn mê á, để cái nằm mộng, cái mộng đó chúng ta biết những cái giấc mộng nó do tưởng nào ra phải không? Một trong những nguyên nhân mà khiến có giấc mộng là do tưởng, đúng không? Rồi thấy mình thì nó quay lại quá khứ, rồi thấy mình xuống với cái này, xuống cảnh này cảnh kia, rồi có cho mình xuất hồn ra đi, rồi sau đó chưa kịp chết, Diêm Vương chưa bắt tội, chưa cho chết, mặc trở về tái nhập lại đó. Thật ra không có gì đi hết, không có gì ra hết. Giờ bây giờ trường hợp mà bà Nguyễn Thị Bích Hằng nói Có ai biết bài này không?
Dạ.
Nghe tiếng này phải không? Nhà ngoại cảm số 1 quá. Nó nổi định nó đám gì đó. Bà thuộc coi ngày xưa đó, trước khi bà có một cái năng lực ngoại cảm này đó, bà là con của ông vị tướng thân phụ của bà Bích Hằng đó, là một sĩ quan ở của cách mạng, cũng là tướng á. Tướng thường 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 có cái súng con, tức là súng ngắn đó, ngoài súng con là súng con đại khái này là súng nhỏ K54 thôi vậy. Hồi lúc còn nhỏ đó, bà lấy chúng ta tướng lãnh mà chết á, trước khi mà ấy xong ta bắn 3 phát để bà tiễn đi á, ba bắt súng đó, tức là ra di động cổ quan tài xong bắn 3 phát, ba bắt súng tiễn đưa đi á, mà thấy cấp cao mới được vậy. Thì tự nhiên đứa nít mình khoái cái đó, mới nói ông bố mình á, mà mai mốt còn chết á, bà cũng nhớ bắn còn 3 phát này kìa. Để tiễn đi. Đó là cái tư tưởng nhỏ lúc nhỏ thôi. Nó bất ngờ lớn lên á, khoảng chừng đang đi học mà, đang học lớp cấp trung học, bất ngờ bị chó điên cắn. Biết chó điên không? Bị chó điên nó cắn mà không biết, không chịu chích ngừa. Bởi chừng nó phát giác ra thì bắt đầu là nó cái con vi trùng đó, vi trùng chó dại á, là nó phát tác rồi. Nhà cũng có tiền mà, nhà cũng khá giả nhưng lo. Thì cái ông thầy đó, mà ông thầy cũng nói là nếu như qua 12 giờ này mà cô bé thì qua được thì sống, rồi không thì chết. Thì trong lúc với con này hôn mê, bà với thằng hôn mê. Thì bà hôn mê hay là thuộc của bà với thằng đó, là bà đi tới, đi cái bà nằm mộng, bà đi tới cái đầu cầu. Bà đứng bên này đầu cầu. Ở bên kia đầu cầu á, có một bà già và một cậu bé nhỏ. Ở bên đầu cầu hôm nay có bà mẹ. Bà mẹ của con bà này. Rồi bà bên đây nha, mừng quá cái cô Bích Hằng đi qua. Thì trong mình nói rằng là lúc đó tôi cứ nghĩ đây là bà nội thôi. Ở đây là cậu thôi, cậu chết lúc còn trẻ cho nên nó rất là nãy, khoảng 7-8 tuổi á, là chết rồi. Hôm nay thấy bà mẹ, mà mới chần chờ nửa muốn chạy qua, nửa muốn không. Thì đùng mới nghe tiếng rầm 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 3 tiếng, giật mình nó vậy. Thì lúc đó là bà ấy bắt đầu liệm rồi, chứ con bé là liệm vậy thôi. Thì ông bố của cô bé này nhớ là đứa con mà xưa đau ước á, khi mà chết nó sắp thì chết bắn cho nó 3 phát súng á, ông thấy thì sắp sửa nó đai rồi, ông có rút súng ra bắn vô là cho đúng cái lời ước của đứa bé. Không ngờ nghe 3 tiếng súng á, giật mình mới vậy, sống tới hôm nay. Nghe mà nói từ đó là bạn có cái ngoại cảm đó. Ai muốn biết lên gõ Nguyễn Thị Bích Hằng hay xem cái mẫu lên Google, biết trang Google gõ vô gọi ra. Nếu mà chỗ này cái người mà không biết á thì còn có thể tin. Những người mà có tinh thần mê tín thì có thể tin, chứ những người mà có trí là không tin được. Nhất ra bây giờ theo đúng như vậy đó, thì cái anh cậu lúc chết 7 tuổi bây giờ cũng còn những còn 7 tuổi, dù mấy chục năm sau cũng vậy, còn 7 tuổi lúc chết 7 tuổi nè. Mà lúc mà bả mơ á, cũng thấy mày 7 tuổi. còn bà nội bà ngoại gì đó mấy chục tuổi, cũng mấy chục tuổi mà chết mấy mười mấy năm hay mấy hai chục năm cũng vậy. Cái điều này là sao tin nữa không? Cứ lúc chết 3 tuổi thì bây giờ cứ 3 tuổi hoài, chết 5 tuổi cứ 5 tuổi hoài, tin nữa không? Mà như vậy cái điều này phải xem như là chứng tỏ cái tưởng lúc trước nó thấy như vậy đúng không? Cái tưởng quá khứ nó thấy như vậy đúng không? Đấy lúc 7 tuổi mà cái tưởng đã thấy được như vậy, thì bây giờ nó quay trở lại cái hình ảnh 7 tuổi đúng không? Rõ ràng như ban ngày nó có gì đâu. Chứ bảo nếu có một cái linh hồn thật sự có một linh hồn đó, mà lúc mà chết 7 tuổi giờ chỉ còn 7 tuổi vậy, người nào chết 120 tuổi thì nó cũng như là già 120 tuổi vậy mà. Thế nó không hợp lý đúng không vậy? Có phải vậy không? Mà nếu mà giải thích đúng đắn nhất á, thì chính là cái tưởng lúc mình thấy đó. Cái tưởng mà mình, cái người mà thấy cái người này á, lúc 7 tuổi bây giờ nó quay trở lại vào lúc 7 tuổi. Khi mà tưởng mình cái tưởng này mình thấy lúc mà 120 tuổi tóc bạc răng long thì bây giờ nó quay trở lại cái hình ảnh này. Cho dù cái hình ảnh đó thật sự hình ảnh đó đó nó có thay đổi rồi có đi nữa thì cái tưởng nó chưa thấy được, mà chỉ thấy cái mà nó có thôi và nó quay lại thôi chứ đâu có phải vậy đâu. Nếu mà do cái tưởng hoạt động, do tưởng hoạt động, nếu mà cơ bản có cái năng lực ngoại cảm đó, chưa ai có thể chứng minh được nó có hay không có, đúng hay không đúng. Mà chỉ có một cái điều là những hình ảnh mà bà nhận thức được đó, ở cái thằng mà nhận thức được á, là cái người còn sống á đều xác nhận nó đúng. Đúng của cái gì? Của cái quá khứ. Đúng của cái thọ sinh tiền. Ví dụ như bạn đi tìm mộ của một cái người nữ liệt sĩ bị Pháp đánh, bị chôn. Mà lúc Pháp bị đánh á, cái người này nữ cách mạng đó, bị tra tấn mà gãy mấy cái răng luôn, bể đầu luôn, mà chôn như đó. Mà người nhà cũng biết. Nói cái linh hồn đó là vậy, hay linh hồn đó là bị gãy mấy cái răng rồi bị bể rồi kia, người nhà nó xác nhận hồi đúng rồi, hồi đó hồi còn sống đó, bà đó bị vậy đó. Thì cái mà người còn sống xác nhận là đúng theo quá khứ đúng không? Nhưng cái linh hồn chết mà cũng bị bể đầu, bể mắt, bể tay, ví dụ người bị đuôi chết thì thành ra đuôi luôn, mai mốt tái sanh chắc cũng đuôi luôn không? Tin được. Bây giờ cái người sống này phải không? Bị đuôi rồi chết đúng không? Phải không? Như vậy cái linh hồn cũng đuôi luôn phải không?
Linh hồn đâu có chứ. Linh hồn đâu có đuôi chứ.
Thì bà Bích Hằng nói con này bị đánh bị gãy gãy răng nè. Có còn sống bị đánh bị gãy răng đúng không? Phải không? Bây giờ chết bị gãy răng phải không? Nhưng mà thấy được cái linh hồn bị gãy răng chứ.
Do cái tự thân duyên cũng nhiều khi cái sắc pháp cũng còn cái đó mình không nào mình nghĩ được đấy, nhưng mà con thấy cũng có hình đúng là có nhiều khi có cái tự thân duyên.
Tự thân duyên thì sao?
Rồi do như ngày cũng như thí dụ như ngày bị đá bắt cha
rồi sao
nói nè,
ngày có cái thói cái đó là cái đó nói còn cái hiện cảnh này mà sao tự thân duyên đâu hả? Cái đó là một cái thói quen khác, còn cái này là cái hiện cảnh, làm sao là thói quen sao?
Bị
phải rồi, nhưng mà đó là cái thói quen, còn cái này có phải thói quen không?
Không, sinh ra bị tật cái gì, bị tiền kiếm tật.
Tiền kiếm tật rồi khi nào mình lấy thôi, chứ còn cái này có phải bị tiền hay tật không? Cái này mới chết á. Trước tôi bị gì giờ tôi lái xanh cũng đi hợp như vậy là chết á. Tà kiến nằm chỗ này luôn à. Còn cái thường thân duyên này là cái thói quen quá khứ, bây giờ nó có cơ hội nó lặp lại, hai cái nó khác nhau chứ. Bây giờ tôi bị đụng xe gãy chân rồi đúng không? đó là từ thần thần cận duyên kiếp thật tái sanh lên cũng bị gãy giò phải không?
Nó tạch cái giò ấy.
Hả?
Cũng có nhiều khi nó phải tạch cái giò.
Nhiều khi trường hợp nào? Cái lý luận mà không có cái chỗ nào đứng hết, trừ nhiều khi là sao? Chứng minh đi. Mình nói cái gì đó nó phải cụ thể. Bây giờ ví dụ giờ trường hợp cái người đó trước đây á, do một cái lý do gì đó bị hư mắt, mổ mắt, đuôi mắt đúng không? Yeah. Kiếp sau sinh lên cũng bị đuôi mắt phải không? Yeah. Mấy người bị tiểu đường bây giờ có nhiều người bị đuôi mắt đó, giống như người Tâm Hỷ bây giờ đó. Biết ngài Tâm Hỷ không? Yeah. Biết không?
Yeah.
À, đang bị đuôi mắt á. Bị tiểu đường á, rửa ngày chết đi mai mốt tái sinh ngày cũng đuôi mắt phải không?
Dạ yeah, không.
Có khi bị đuôi mắt phải không? Thầy biết anh nãy nói có khi bị phải không? Có hợp lý không? Nó đâu có vận dụng cái thường cận duyên chỗ này được. Không phải được. Cái bị đánh có phải là thường cận duyên không? Cái bị thương tật có phải là thường cận duyên không? Nó sẽ chụp cái thói quen để đem vô đây. Lắp ráp kiểu này là chết. Hiểu chưa? Khi nào chúng ta nói cái lĩnh vực gì đó thì chúng ta dẫn cho nó ra. Nó có khi bị. Có khi bị được. Tại vì này nó đâu phải một cái thói quen đâu. Nhưng biết là nó có chá đó, là có thường nói như vậy. Có này có bị thường nó thường bị đuôi vậy không? Có không? Tại sao dẫn hai trường hợp này quen còn khác nhau? Hả? Có phải ngày mới ra thường thường là nó đồ đi tiệm đây rồi đi tiệm đúng không? Phải không? Còn này có phải thường xuyên bị đánh không? Ngoài kiếp nào cũng bị đánh vậy không? Kiếp nào cũng bị tra tấn vậy không? Sao thường cận duyên nữa? Hả? Mình nói như vậy chẳng khác nào tà kiến ngay lập tức. Tôi chết bị sống cái này nè, bị người ta làm cho mù mắt chết, kiếp sau sinh lên có thể bị mù mắt nữa phải không? Nói vậy hợp lý không? Hả? Kiếp này bị điếc, kiếp sau sinh lên bị điếc nữa đúng không? Hiểu chưa? Thành ra là không có đây, chừng bị tà kiến mấy chỗ này nè. Để kiếp sau tôi là người nhân loại, tôi ngu, may mắn làm nhiều phước, may mắn tôi làm nhiều nhiều phước rồi đó, kiếp sau chết tôi làm chư thiên cũng ngu luôn phải không? Nói sao? Kiếp này người lẫn ngu rồi, mà hôm nào hứng quá lại Phật một cái, làm giới tâm thiện ly trí đó, lại giới tâm thiện ly trí đó. Do thấy tượng Phật đẹp quá, quỳ xuống lại mai hên á, là khi mệnh chung cái nghiệp này quay trở lại thấy vậy tái sanh thiền đúng không? Được không? Rồi cũng là ngu, kẻ ngu luôn phải không? Hay sao? Hả? Đấy có hiểu những cách đó không? Cho nên cái này có chừng dạng vào tài chiến đó, cái này chắc còn đó, chắc thường đó, mà không thấy đó. Còn thường cận duyên đó, bởi vì lặp đi lặp lại thường xuyên. Chứ đâu ai kiếp nào cũng bị đuôi hết đâu. Đâu ai kiếp nào cũng bị điếc hết đâu. Nó khác đi, nó khác. Trời một vật. Cái gì hiểu không? Bây giờ trở lại vấn đề này nè, là do cái tưởng á, những cái người mà đang bị nằm mộng á, bị hôn mê á, cái tưởng hoạt động rất là nhiều, cho nên phần lớn những ai bị hôn mê luôn cái chim bạc chuyện như cô ba cháu dịch đó, biết chuyện cô ba cháu dịch không?
Yeah.
À. Rồi thức dậy lên niệm vậy đó, tại thấy con gà con vịt nó tới nó dí này kia đó, đòi mạng đó, nó quảng hồn nó về tỉnh dậy chưa kịp chết tỉnh dậy là nó á khẩu luôn. Rồi nhờ đứa con nó tụng gì đó, bả ăn chay niệm gì đó, sao nó giết cô Nguyễn của ba cháu vịt. Có quyển đó không? Của ba cháu gà đó.
Anh nói sao chứ?
Đó không có giấc mơ nó làm thôi. Chứ mà con gà con vịt mình giết rồi mà nó còn ở đó, nó quan hồn ngũ tử giấc giấc dưỡng nó chờ mình xuống để mà nó đòi mạng rồi, chắc là trước khi nó gặp mình xuống chắc nó cũng khổ cỡ nào rồi. Sống kiếp gà kiếp vịt mà ở dưới cõi âm mà đúng không? Cứ ngồi đó chờ, nó biết cái nào mình xuống. Mà trong thời gian để chờ đợi mình xuống chắc nó tối gần chết nữa. Ai nuôi nó? Vậy mà người ta vẫn tin được. Bây giờ hiểu những cách lý luận này không? Hả? Mà linh hồn đã không chết mà đòi mạng cái gì? Cái quan niệm linh hồn không chết. Ngày xưa ta nói quan niệm cái linh hồn nó không có chết đúng không? Phải không? Mà đã không chết còn đòi mạng là sao? Lấy cái gì mà trả? Tại cái người này không chết được thì sao đòi mạng? Còn có chết được mới giết nên mới đòi mạng, mới trả thù chứ đúng không? Có hiểu cách này không? Bây giờ cái linh hồn không bao giờ chết đúng không? Mà đã không bao giờ chết làm sao đòi mạng được? Tại nó không chết rồi lấy gì đòi mạng? Có chết thì mới đòi mạng, hiểu cái này không? Có chết thì mới giết người ta mới trả được cái nợ máu này. Còn người ta không chết rồi lấy gì mà giết? Mà vậy đó, không chết đó thuộc về là cái gì? Sự kế. Đủ chuyện đó. Nhưng đây là cái ngò đều bông này. Mà thường cái tưởng của hoạt động rất là mạnh. Thứ hai nữa là gì? Là cái người sắp làm chung. Rồi sắp làm chung ngoài sát lâm chung á, cái triều tâm nó muội lượn mà chính nó quá tưởng nó cũng đang hoạt động. Chính nó tưởng là cho nên á, trong nhiều pháp nói là người là người sát lâm chung nó thấy là một ba trong ba cái hiện cảnh đúng không? Một là cái nghiệp, điều nghiệp. Thứ hai là nghiệp tướng. Thứ ba là cảnh giới tái sanh, gọi là thú tướng á. Mà tất cả các niệm nghiệp là thấy là cái việc làm của mình quá khứ đúng không? Niệm nghiệp là thấy cái việc làm của mình quá khứ. Mà cái việc làm quá khứ còn hay mất? Cái việc làm của mình quá khứ hiện nay nó đang còn hay mất? Tại sao thấy được? Phải do tưởng không? Phải không? Rồi thấy cái nghiệp tướng, tức là những cái gì mà liên quan tới cái nghiệp đó làm, ví dụ như là trụ máu, như là bông hoa rồi đó, cái đó hiện bây giờ nó đang có không? Cũng không. Mà tại sao thấy được? Có phải do tưởng không? Quay do tưởng quay lại không? Nó thấy người Phật tử thấy chân hoa cúng Phật, những cái bông hoa này kia, cái bông hoa đó trong lúc hiện tại này không có đúng không? Mà nó có đâu, nó có phải quá khứ không? Nó mới liên hệ tới với cái nghiệp này đúng không? Mà tại sao phải do tưởng nó quay lại không? Phải không? Trời ơi sao mà ngờ ngát đó nè trời. Còn cảnh thủ tướng nè, tức là cảnh giới tái sinh, nghiệp nó dẫn đi thật, mặc dù nghiệp dẫn đi nhưng mà tưởng nó rồi đi trước để cho thấy ở cái chỗ giờ mình tới. Thì trong giây phút này cũng là tưởng cái là canh chàng hoạt động cực kỳ mạnh đó, trong nhà mạnh lắm. Nó là trường hợp đó, hai trường hợp này là tưởng chi phối rất mạnh, sức mạnh tưởng như hợp. Còn bây giờ trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba đó là Đức Phật thể hiện song long, song long lực. Cái trường hợp mà Đức Phật thể hiện song long lực á, có tưởng đúng không? Tưởng cũng đóng một vai trò, không phải là không quan trọng. Cùng một lúc có hai đề mục, cùng một lúc có hai đề mục, thì sức mạnh của tưởng cũng đã, nó cũng đã nằm trong đó rồi. Nhưng mà ngoài sức mạnh của tưởng ra còn sức mạnh của trí, sức mạnh của niệm. Nhưng mà không có loại bỏ được cái sức mạnh của tưởng ở trong giai đoạn này. Cùng một lúc mà nghĩ tới hai đề mục liền, có phải do tưởng không? Nước lửa cùng lúc tại thể hiện song thắng lực mà, vàng đỏ hoặc là xanh trắng gì đó, thì không phải bỏ qua được cái vai trò của tâm sở tưởng. Nhưng mà trong này nó không phải là mạnh nhất, ở trường hợp này không phải là mạnh nhất, mà là nó có những cái lực mạnh tương đương với nó. Ví dụ như trí, như là niệm đó. Nhưng mà định nó thành ở quan cái tưởng không phải nằm ở thứ yếu nữa, không phải. Nó cũng tương tự như vậy. Còn hai trường hợp kia đó thì nó là mạnh nhất, nó vượt trội hơn. Còn trường hợp thứ ba này, tưởng cũng có, vẫn có mặt và vẫn cung cấp huy sức mạnh, nhưng không phải là vượt trội nhất. Nó còn bị can thiệp bởi cái sức mạnh của trí, của định, của niệm nữa. Nhiều loại sức mạnh nằm trong đó. Nhưng mà không thể từ chối được cái vai trò của sức mạnh tự, không thể bỏ qua được. Nó phải nó bắt đầu, nó phải nó có mà nó bắt đầu, nó có vẫn thể hiện năng lực của nó, nhưng nó không có là bất động nữa. Còn hai cái trường hợp kia đó là sức mạnh của tưởng là mạnh nhất, nó vượt trội lên hết. Còn trường hợp thứ ba, sức mạnh của tưởng vẫn phải có, và đồng thời cộng thêm nữa một số cái sức mạnh như là niệm, trí, định, đúng không? Nếu mà những dĩ nhiên anh cũng có góp phần vô trong đó, nhưng mà không phải là anh mạnh nhất, có thế thôi. Còn hai trường hợp này là anh mạnh nhất. Hai trường hợp đầu tiên là anh là người mạnh nhất. Còn trường hợp thứ ba này, sức mạnh anh vẫn có, nhưng mà không phải là mạnh nhất. Và cái trường hợp mà đây là cái trường hợp này. Còn trường hợp đắc định chỉ có 5 sắc na thôi. Rồi bản tâm lộ thôi, trường hợp đắc định chỉ có 5 sắc na. Tại sao? Bởi vì cái thiền cảnh này quá mới. Như là cái đức chúng ta giảng rồi đó, chúng ta hiểu. Cái thiền cảnh này nó quá mới. Trên tâm nó nhảy lên, nó chụp lấy nó đó. Nó không bám vững. Cho nên sau khi mà đắc định xong á, phải rơi xuống cái dòng phụ phần này. Người ta hỏi rằng tại sao nó không rơi xuống dòng dục giới. Cái tâm thiền này nó thuộc về sắc giới đúng không? Tâm thiền này thuộc về sắc giới đúng không? Cho nên vậy tam thứ thiền đó biết, thì nó thuộc về sắc giới đúng không? Hoặc là vô sắc giới đúng không? Nó đắc định là tại sao nó như thế thì giới là rơi xuống dòng một lần ngay. Tại sao vậy? Để dục giới sắc hơn sắc giới đúng không? Ví dụ cái đôi khi đắc thiền vô sắc đó là nó bất kỳ một đắc thiền nào đi đắc thiền rồi cũng sẽ rớt xuống một lần, không bao giờ nó nhảy xuống cái dòng khác nữa. Cho dù đắc vi tưởng vi vi tưởng xứ, đắc cái tình thiền cao nhất này vi tưởng vi tưởng có đắc rồi, khi mà đắc được rồi cũng phải rớt xuống dòng một phần ngàn. Theo bản tâm lộ chúng ta thấy là sao? vừa qua lúc nào biết chồng ha, cái môn chuẩn bị vận hành phần thứ của tập phu thiền à, trở lại mỗi bằng nữa phải không, phải không, phải không, bị đòn bị đòn có vừa qua không, cố ý lập ra chơi phải không, dạ phải, không có vừa qua nha, ở đây không có vừa qua nha, khi có vừa qua là sắc pháp làm cảnh đúng không, ở đây cảnh là cái danh pháp là sắc pháp,
không có vừa qua nha,
dạ phải không, dạ phải, bị đòn cố tình gài bẫy đó. Cũng giống như ông thầy á, cầm cái hũ hũ lọ xích á, chấm tay liếm liếm đi rồi sao, sinh viên nào cũng vậy, chấm tay liếm, ông có thèm liếm cái này đâu, ông chấm cái này mà ông liếm cái này chứ ông chấm cái này ông liếm cái này đâu, hiểu không, phải tập quan sát cho nó quen. Rồi thường nó là như vậy, dù cho lộ phi tưởng phi phi tưởng cũng ở đây bị rớt rớt xuống hộ phần. Tại sao vậy? Nếu phi tưởng, phi tưởng là cái tâm vô tận chứ chưa, nếu có rớt rồi rớt xuống sắc giới, mà nếu sắc giới thì rớt xuống như ngay dục giới, tại sao phải rớt xuống, rớt xuống hộ phần mà không rớt xuống dục giới? Thì câu trả lời rằng đó là do bắt dục tác động, hay là do ảnh hưởng, ảnh hưởng của tâm chuyển động, ảnh hưởng của tâm chuyển động đó, ảnh hưởng của tâm này vô ra phu lẫn cắt đứt cái cũ để nó cho cái mới chuyển tộc đó,
nhà là chuyển mà
như tắt tắt cho nó quen nó lẹ. Nó cũng ví như cái ngày giáo thọ sư á, đưa ra cái lý luận á, đưa ra một cái hình ảnh như vậy, ví như một cái người mà nhảy từ cái bờ vực bên này sang cái bờ vực bên kia. Nếu không có nhảy qua sang bờ vực bên kia được á, thì người này phải rớt xuống hố, không thể nhảy qua bờ này được. Quý vị hiểu chỗ này không?
Ở đây cái bờ vực đúng không? Vực sâu không đáy.
Nè, đây cái bờ vực này, ở đây bờ vực.
Mỗi người nhảy qua đây, qua đây là ví như là tâm chuyển tập đúng không?
Qua đâu vua á, nó cắt cái cũ để cho cái mới đúng không? Giống như cái người mà nhảy qua đây á, nếu họ không nhảy qua đây được rồi, đến đây nó không quay, không bao giờ quay được người thân này, không bao giờ quay. Nhảy luôn cái nhảy lên đây cái nhảy được lên đây được trong khe trống rỗng này, hiểu chỗ này không? Cũng vậy, nếu như đã qua bên này rồi á, phải rớt xuống chứ không có quay trở về dục giới bờ này được nữa, mà hiểu không? Hả? Nó hỏi tại sao á, tại sao á, đây là cái tâm thiền này là tâm, tâm này là tâm sắc giới đúng không? Nếu có lui xuống thì phải lui xuống về dục giới chứ, về dục giới là lui về mấy cái tâm thiện này chứ, hiểu không? Tại sao vậy mà nó phải lơ xuống dòng ngay dòng của phần thiện, không có thể mà có những cái tâm mà niệm giới được? Thì trả lời là bởi do cái tác động hay tác dụng của cái tâm chuyển động tập, và những động là nó cắt cái cũ để nó nhường trong cái mới sinh lên. Nó giống như cái người mà nhảy từ bờ vực này á, sang bờ vực kia đó, mà nếu không qua được người đó không hối chứ không thể nhảy ngược lên từ bờ bên này được, hiểu chưa? Hả? Rồi hiểu rồi, thôi đi qua, hiểu rồi đi qua nha. Hiểu đi, hiểu tao ở đây được rồi, mai mốt phải hiểu tiếp nữa. nó còn nhiều chuyện nữa.
Tới đây chị mới giờ một phút nào đó thôi. Như vậy hiền thì nó không khó lắm, nhưng mà cũng không phải dễ ăn. Bắt thiền cũng khó lắm. Chị nói đắt thiền cũng khó, giữ thiền mới khó.
Đắc thiền không có, sao nó thẳng ra luôn, cái gì đắc thiền không có, mà giữ được thiền mới là có. Giống người ta nói là chiếm thành không có lắm, mà giữ thành mới ghê.
Giữ thành mới là chuyện có.